Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Bây giờ là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 6 năm 2023.
Hà Nội thông qua việc lấy nước sông Hồng cải tạo sông Nhuệ.
Dự báo số người cao tuổi của Việt Nam tăng lên 16,8 triệu người vào năm 2039.
Trong phần tin thế giới có những tin chính, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tránh chính phủ phải đóng cửa.
Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh gọi nhập ngũ 130.000 tân binh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ 6 năm 2023. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực của thủ đô chào mừng 1013 năm Thăng Long Hà Nội, kỷ niệm 69 năm giải phóng thủ đô và mở đầu cho chuỗi các sự kiện Mùa thu Hà Nội. Tham dự sự kiện có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng các đồng chí là lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban và các sở ban ngành Trung ương và Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, phát triển văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, rất sâu sắc, được thành phố đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, Đảng bộ thành phố đã có những nghị quyết, chương trình công tác lớn về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô, khẳng định văn hóa và con người thủ đô đang trở thành trung tâm trong chính sách phát triển bền vững của thủ đô Hà Nội. Với vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng, báo chí đã góp phần rất lớn trong việc định hình và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người.
Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, rất sâu sắc, được thành phố đặc biệt quan tâm. Trong suốt thời gian vừa qua, Đảng bộ thành phố đã luôn có những nghị quyết, chương trình công tác lớn về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Với những giải pháp cụ thể, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, và đã khẳng định văn hóa và con người thủ đô đang trở thành trung tâm trong chính sách phát triển bền vững của thủ đô Hà Nội. Báo chí là một phần của văn hóa, mỗi sản phẩm báo chí cũng là một sản phẩm văn hóa, mỗi nhà báo cũng là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Với vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng, báo chí đã góp phần rất lớn trong việc định hình và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người. Bằng tình cảm và trách nhiệm, tình yêu với thủ đô Hà Nội, các cơ quan báo chí hãy tiếp tục đồng hành và phát huy tốt hơn nữa vai trò quan trọng của mình trong định hướng, trong truyền cảm hứng, trong lan tỏa và nhân lên những giá trị văn hóa tốt đẹp, văn hóa của người Hà Nội, thanh lịch, văn minh cũng như văn hóa và con người Việt Nam.
Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh được tổ chức thường niên đã tạo sự lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo phóng viên và các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và Hà Nội. Qua 6 năm tổ chức, đã có tổng số hàng nghìn tác phẩm của các cơ quan báo chí tham dự giải. Giải ngày càng khẳng định về quy mô và chất lượng, không những góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển thủ đô, mà còn cho thấy trách nhiệm và tình yêu với Hà Nội của những người làm báo. Năm 2023, Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 6 nhận được 292 tác phẩm của 39 đơn vị cơ quan báo chí, trong đó có 8 cơ quan báo chí Hà Nội, 31 đơn vị cơ quan báo chí trung ương, bộ ngành gửi tham dự với đầy đủ các loại hình báo chí. Trong đó có 269 tác phẩm đủ điều kiện tham dự, tăng 36 tác phẩm so với năm 2022. Hội đồng sơ khảo tổ chức chấm và giới thiệu được 79 tác phẩm vào vòng chung khảo. Hội đồng chung khảo thống nhất lựa chọn 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải khuyến khích. Đồng thời bình chọn được 2 cơ quan báo chí tiêu biểu, có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự. Tham gia giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 6 năm 2023, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội có 2 tác phẩm đoạt giải với 1 giải A của nhóm tác giả Ngô Thanh, Nguyễn Hồng Long, Lương Văn Thường, Trần Việt Hưng với tác phẩm Nỗi đau chìm trong ký ức và một giải C của nhóm tác giả Bùi Vũ Hồng Ngọc, Trần Minh Tú, Trần Mỹ Hằng với tác phẩm Đêm ở khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Đức. Chia sẻ tại lễ trao giải, nhà báo Ngô Thanh của Trung tâm các chương trình giải trí Đài Hà Nội đã nói về hành trình làm nên tác phẩm.
Phải nói rằng là đây là một đề tài không mới. Hơn 50 năm qua thì chúng ta cũng đã khai thác rất nhiều các cái lĩnh vực nghệ thuật rồi báo chí cũng đã khai thác rất là nhiều rồi. Và đặc biệt là rất khó khăn đối với chúng tôi khi là những cái phóng viên, những cái nhà báo mà lớn lên sau khi chiến tranh. Chúng tôi không hề biết đến bom đạn là gì. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi đã chọn một cách tiếp cận mà tôi nghĩ rằng là rất là đúng. Đó là chúng tôi đã nói vui với nhau là làm một cái chuyến du hành ngược thời gian để tìm về cái miền ký ức của những nhân chứng, những cái người mà đã sống trong cái thời kỳ kiêu hùng của thủ đô Hà Nội cách đây hơn 20 năm. Và quá trình đi ngược dòng thời gian tìm về miền ký ức đó thì chúng tôi đã gặp được rất nhiều điều đặc biệt. Điều đặc biệt thứ nhất mà chúng tôi gặp đó là những cái đau thương, những cái mất mát thì nó có thể nguôi ngoai theo thời gian nhưng nó không bao giờ bị lãng quên trong tâm thức, trong tâm khảm của người Hà Nội. Và trong cái đau thương và mất mát lớn lao như vậy thì cái khí chất của người Hà Nội chúng tôi thấy rất đặc biệt, nó lại tỏa sáng. Cái khí chất đó thể hiện ở bản lĩnh, ở trí tuệ, ở sự đoàn kết. Và nó chính là cái bệ phóng tạo nên cái chiến công của quân và dân thủ đô trong 12 ngày đêm Hà Nội Điện Biên Phủ trên không.
Có thể khẳng định, giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh của Thành ủy Hà Nội không chỉ tạo ra được một sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho những người làm báo, mà còn góp phần cùng thành phố trong phát triển văn hóa thủ đô vì một Hà Nội văn minh thanh lịch.
Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tại họp báo Chính phủ chiều 30 tháng 9, trả lời phóng viên về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, căn cứ theo Bộ Luật Lao động, hàng năm Thủ tướng sẽ quyết định lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tham mưu các phương án trên cơ sở ý kiến các đơn vị liên quan. Kỳ nghỉ Tết không cố định qua các năm bởi có thể trùng vào thứ Bảy, Chủ nhật, nên cần lựa chọn phương án tối ưu cho người lao động cũng như đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các nhóm. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến bộ ngành về hai phương án nghỉ Tết Giáp Thìn đều kéo dài 7 ngày, chỉ khác thời điểm nghỉ từ 29 hoặc 30 tháng Chạp. Phương án 1, nghỉ từ ngày 8 tháng 2 năm 2024 đến ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Phương án 2, chọn nghỉ từ ngày 9 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2024, tức 30 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn.
Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10, thông tư số 07 năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp có hệ số lương 6,2 đến 8 nhân với mức lương cơ sở hiện nay 1,8 triệu đồng thì lương dao động từ 11,16 đến 14,4 triệu đồng. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính có hệ số lương 4,4 đến 6,78 từ 7,92 đến 12,2 triệu đồng. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết có hệ số lương đến 4,98, giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành có hệ số đến 4,89.
Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố dự thảo thông tư về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, các trường phải công khai khoản và mức thu đối với người học, bao gồm học phí, lệ phí và các khoản khác trong năm học, kèm dự kiến cho từng năm tiếp theo. Ngoài ra, các trường công khai tổng thu và cơ cấu các khoản thu thành hai hạng mục, theo nguồn thu, ngân sách nhà nước, học phí, lệ phí từ người học, hợp tác, tài trợ từ bên ngoài, nguồn thu khác. Theo hoạt động, giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, hỗ trợ vốn đầu tư, kinh doanh và dịch vụ, hoạt động khác. Đây là điểm mới so với thông tư 36 ban hành năm 2017 của Bộ cũng về việc này. Thông tư 36 chỉ yêu cầu các trường công khai học phí về các khoản thu khác từ người học theo từng năm học và dự kiến cho hai năm tiếp theo. Về chi, các trường cần công khai khoản chi cho nhân lực, thu nhập, phúc lợi, bảo hiểm, chi cho người học, học bổng, các khoản hỗ trợ người học, chi cho hoạt động chuyên môn, chi đầu tư cho cơ sở vật chất như xây dựng, mua sắm tài sản và chi khác.
Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua chủ trương xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, giai đoạn 1. Các hạng mục bao gồm trạm bơm, kênh lấy nước, cầu qua kênh dẫn nước, nhà quản lý. Công trình sẽ giúp lấy nước từ sông Hồng vào sông Nhuệ với lưu lượng là 70 m3 một giây. cấp nước tưới tiêu kết hợp giảm thiểu ô nhiễm môi trường sông Nhuệ và các sông thuộc nội thành Hà Nội. Sau khi hoàn thành cả hai giai đoạn, cụm công trình sẽ đảm nhiệm việc tiêu thoát nước từ sông Nhuệ ra sông Hồng cho 9.200 ha của các huyện Đan Phượng, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức với lưu lượng 170 m khối một giây. Khoảng 140 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án, trong đó phường Thụy Phương 130 hộ và 10 hộ thuộc phường Liên Mạc. Dự kiến những hộ dân trên được bố trí nhà tái định cư tại dự án Eco Home 3, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm không lơ là chủ quan trước diễn biến tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, huyện Thanh Oai đã tập trung cao công tác tuyên truyền, đồng thời phát động phong trào dọn vệ sinh môi trường trên diện rộng nhằm ngăn chặn ổ dịch phát sinh.
Thị trấn Kim Bài, nơi trung tâm của huyện Thanh Oai, trên các trục đường chính từ trung tâm thị trấn tỏa về các khu dân cư, khẩu hiệu không có bọ gậy, không có loang quăng, không có muỗi vằn, không có sốt xuất huyết được ban chỉ đạo phòng chống dịch của thị trấn quán triệt và chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh công tác duy trì vệ sinh môi trường thường xuyên, các tổ xung kích phòng chống dịch đến tận các khu dân cư tuyên truyền để các hộ dân nâng cao ý thức, chủ động trong công tác phòng chống dịch. Ông Hà Sĩ Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Kim Bài chia sẻ.
Theo cái tinh thần chỉ đạo thành phố Sở Y tế Hà Nội, chúng tôi cũng đã thành lập đội xung kích và tổ giám sát ở các cơ sở thôn và tổ dân phố. Về tuyên truyền thì chúng tôi thường xuyên ngày 3 buổi và chúng tôi cũng giao cho đội xung kích phát tờ rơi ký cam kết đến từng hộ gia đình trên địa bàn. 100% các hộ trên địa bàn được phát tờ rơi và ký cam kết thực hiện cái công tác diệt bọ gậy thứ bảy hàng tuần. Đội xung kích ra quân và với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Hoan, chúng tôi cũng kịp thời xử lý phun thuốc để ngăn ổ dịch, không cho ổ dịch phát sinh.
Để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, xã Bình Minh đã tăng cường các biện pháp dập dịch bằng cách tổng vệ sinh diệt loang quang bọ gậy và phun thuốc những điểm phát sinh dịch. Đặc biệt, xã có khu giết mổ gia cầm với gần 200 hộ thường xuyên cung cấp thực phẩm cho thị trường toàn thành phố. Do vậy, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh được thường xuyên chú trọng. Cùng với việc chỉ đạo các ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền, xã còn phối hợp với các ngành chức năng của huyện thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt ở khu vực chợ Bình Minh, nơi đầu mối cung cấp thực phẩm tươi sống, vận động nhân dân chấp hành các quy định của nhà nước và địa phương về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch sốt xuất huyết. Ông Nguyễn Văn Trường, thôn Minh Kha, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai cho biết.
Đồng loạt tổ chức các biện pháp để ngăn chặn và đẩy lùi những tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, như là đã thành lập cái đội xung kích làm cái công tác tình nguyện về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, tập trung là phụ trách là tất cả các hộ nhân dân trên địa bàn xã. Nhiệm vụ của đội thì có công tác là tuyên truyền về công tác phòng chống dịch, thu gom phế thải, phế liệu, rồi diệt bọ gậy, bắt năng khoang, thả cá, vệ sinh phế thải.
Hiện tại trên địa bàn huyện Thanh Oai ghi nhận 77 ca mắc sốt xuất huyết ở 18 trên 21 xã thị trấn. Phòng Y tế huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền phát thanh, lưu động tại các điểm nóng, khu vực dân cư có nguy cơ cao, hướng dẫn và thực hành các cách phòng chống dịch cho các hộ gia đình để hạn chế muỗi vằn phát sinh. Ông Lê Văn Bắc, trưởng phòng Y tế huyện Thanh Oai cho biết.
Thanh Oai chúng tôi là ngay từ khi giao dịch là đã họp ban chỉ đạo và đã quán triệt các xã để chủ động, cho nên là cái công tác chỉ đạo là được các cấp lãnh đạo là tương đối quan tâm và thông trung tâm y tế xuống các cái hội nghị của thôn xã đấy sẵn sàng đến để ở các lớp tuyên truyền cho người dân, chỉ rất các cách tuyên truyền thì chúng tôi cũng rất đa dạng. Và sau công tác tuyên truyền thứ ba là công tác kiểm soát dịch thì trung tâm y tế là rất là một là có ổ dịch nào thì sẽ đến xử lý ngay ổ dịch đấy, làm đúng theo các quy trình của Bộ Y tế. Thứ hai nữa là hàng tuần chúng y tế để kiểm tra số bệnh nhi, số bọ gậy, như số bệnh nhi để mà chỉ đạo nắm được và để chỉ đạo các xã thị trấn để dọn vệ sinh môi trường. Và chúng tôi xác định là không phải là chiến dịch mà là nó sẽ kéo dài đến các công tác kiểm tra, thì chúng tôi có đoàn kiểm tra những thành một số các xã mà khó khăn như Thanh Mai với các viên, chúng tôi thậm chí chúng tôi xuống đột xuất rất là thường xuyên. để tổ chức công tác chống dịch.
Bên cạnh sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, các địa phương rất cần sự chung tay vào cuộc hơn nữa của cả cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Mỗi cá nhân, từng gia đình, từ những việc làm nhỏ nhất như giữ gìn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, lật úp và thau rửa thường xuyên các dụng cụ chứa nước, diệt muỗi, diệt bọ gậy, đi ngủ có mắc màn là đã góp phần phòng chống hiệu quả dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch về triển khai công tác y tế trường học năm 2023-2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch này còn nêu rõ 9 nhóm chỉ tiêu về công tác y tế trường học năm 2023-2024. Trong đó, thành phố phấn đấu 100% trường mầm non, phổ thông tổ chức kiểm tra, khám sức khỏe theo chuyên khoa cho học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường ít nhất một lần một năm. 100% trường hợp mắc bệnh được thông báo cho gia đình học sinh để phối hợp chuyển tuyến điều trị. Đối với giáo viên, nhân viên của nhà trường, các trường hợp mắc bệnh được thông báo trực tiếp cho người mắc. Đối với các trường học, chủ động giám sát phát hiện sớm dịch bệnh trong trường học, phối hợp với y tế địa phương xử lý kịp thời và triệt để các ổ dịch, 100% ổ dịch, đặc biệt ổ dịch bệnh truyền nhiễm, các bệnh mới nổi, tái nổi trong trường học được giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, không để xảy ra dịch bệnh lớn. 100% trường học phối hợp triển khai về tiêm chủng vaccine trong các đợt chiến dịch trên địa bàn.
Hôm nay, mùng 1 tháng 10, Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi. Chủ đề của Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi năm nay là Gia đình và xã hội hãy tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Vấn đề thích ứng với già hóa và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi luôn được đặt ra bởi Việt Nam hiện nay là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Theo Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, Việt Nam bắt đầu giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 với số người từ 65 tuổi trở lên chiếm 7% tổng dân số. Năm 2021, số người cao tuổi tại Việt Nam chiếm 8,3% tổng dân số, tức 8,16 triệu người cao tuổi. Dự báo, số người cao tuổi của Việt Nam tăng lên 16,8 triệu người vào năm 2039 và đạt 25,2 triệu người vào năm 2069. Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già hóa từ năm 2036. Khi đó, tỷ trọng nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên đạt 14,2% tổng dân số.
Với 8,9 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm nay, ngành du lịch Việt Nam đã vượt mục tiêu 8 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm. Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 8,9 triệu lượt, tăng gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tháng 9 năm 2023 đón 1,05 triệu lượt khách quốc tế. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp, ngành du lịch cả nước đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kỳ vọng ngành du lịch bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế những tháng cuối năm và tận dụng cơ hội từ chính sách miễn thị thực và cấp thị thực điện tử mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 sẽ thu hút lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, nhiều siêu thị, cửa hàng trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức các chương trình khuyến mại, giảm giá cho hàng nghìn sản phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu. Theo ghi nhận của phóng viên, tại thị trường Hà Nội, hầu hết các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi cũng như các đơn vị sản xuất kinh doanh mặt hàng may mặc, phụ kiện thời trang, thiết bị công nghệ, sản phẩm điện máy đều đang triển khai chương trình khuyến mại, giảm giá sốc cho khách hàng. Tại Hà Nội, chương trình khuyến mại năm nay sẽ kéo dài hơn và tập trung vào từng loại hàng hóa theo chủ đề từng tháng, qua đó nâng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong những tháng cuối năm.
Dựa trên diễn biến giá thế giới, các doanh nghiệp dự báo trong kỳ điều hành ngày mai, xăng E5 RON 92 trong nước có thể giảm 1.001 đồng một lít, xăng RON 95 giảm 1.250 đồng một lít, trong khi dầu diesel có thể giữ nguyên. Nếu Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn, giá xăng có thể giảm ít hơn. Trường hợp dự báo giảm là chính xác, xăng trong nước sẽ có phiên điều chỉnh giảm đầu tiên kể từ tháng 7. Trong 8 phiên điều chỉnh gần nhất, giá xăng đã tăng tới 7 lần và giữ nguyên 1 lần.
Sau khi được biết đến nhiều từ đại dịch, mì gói nhập từ Việt Nam và Thái Lan ngày càng được người Nhật ưa chuộng. Nhận thấy các hương vị đến từ Đông Nam Á được đón nhận, các công ty Nhật Bản sản xuất mì ăn liền ở nước ngoài đã bắt đầu nhập sản phẩm vào Nhật Bản sau thời gian chỉ bán tại thị trường, đặt nhà máy Ace Cook vào Việt Nam vào năm 1993 và hiện là nhà sản xuất mì ăn liền lớn nhất ở đây. Với thị phần khoảng 40%, từ năm 2018, họ bắt đầu nhập khẩu và bán đầy đủ giải sản phẩm mì Hảo Hảo được sản xuất tại Việt Nam tại Nhật Bản. Công ty ban đầu nhắm đến việc bán cho người Việt Nam sống ở Nhật Bản, nhưng người Nhật cũng bắt đầu mua Hảo Hảo. Đến năm 2022, doanh thu hàng năm đã tăng 3 lần. Gần đây, công ty nhận được thêm nhiều yêu cầu nhập mì gói từ các cửa hàng thực phẩm nhập khẩu lớn.
Thưa quý vị, những thông tin về tình hình an ninh trật tự sẽ tiếp nối chương trình. Nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, vào tối ngày hôm qua, Tổ công tác đội Cảnh sát Giao thông số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội tiến hành lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Nguyễn Cơ Thạch, Hàm Nghi. Tổ công tác kiểm tra theo hình thức định tính và định lượng. Nếu như tài xế kiểm tra định tính phát hiện có cồn thì mới phải xuống xe để kiểm tra định lượng. Trung bình mỗi xe kiểm tra mất khoảng 30 giây nên đảm bảo không để xảy ra ùn tắc giao thông hay phiền hà cho người dân. Sau 4 giờ đồng hồ tiến hành kiểm tra hơn 300 phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 4 tài xế điều khiển ô tô vi phạm lỗi điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua gần một tuần nỗ lực tuyên truyền và điều tra xử lý, tình trạng người đi xe đạp thể thao, xe máy, xe thô sơ vi phạm đi vào làn ô tô được phép chạy từ 80 đến 90 km/h trên đường Võ Nguyên Giáp đã không còn xuất hiện. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, từ đầu năm 2023 đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, Cảnh sát Giao thông đã xử lý 183 trường hợp xe máy, xe thô sơ đi vào làn dành cho ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý khép kín các khung giờ trong ngày và phối hợp cùng các đơn vị công an phụ trách địa bàn, thanh tra giao thông cùng vào cuộc xử lý triệt để những hành vi coi thường pháp luật.
Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày 30 tháng 9 năm 2023, lực lượng 141 phát hiện xử lý 32 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó 14 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phát hiện bàn giao 6 vụ, 6 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Các tổ công tác khác phát hiện xử lý 25 trường hợp điều khiển xe mô tô có hành vi nẹt pô, lạng lách đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy 69 cơ sở, phát hiện vi phạm, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp, tổ chức một buổi tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy cho 50 người tham dự, hướng dẫn 3 cơ sở xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy. Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận xử lý 42 tin liên quan an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tổng đài 114 tiếp nhận xử lý 8 tin báo liên quan đến cháy và cứu nạn cứu hộ, điều động 18 lượt phương tiện, 109 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong nỗ lực phút chót nhằm tránh viễn cảnh chính phủ phải đóng cửa một phần, Hạ viện Mỹ ngày 30 tháng 9 đã thông qua một dự luật ngân sách tạm thời. Đáng chú ý, dự luật đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo nghị sĩ Đảng Dân Chủ tại Hạ viện, vốn do Đảng Cộng Hòa nắm thế đa số. Dự luật trên do Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đề xuất nhằm cấp ngân sách cho chính phủ trong vòng 45 ngày, nhưng không bao gồm khoản hỗ trợ bổ sung cho Ukraine. Dự kiến dự luật sẽ được trình lên Thượng viện để bỏ phiếu thông qua trước khi được Tổng thống Joe Biden ký ban hành, qua đó tạm thời ngăn chặn viễn cảnh chính phủ phải đóng cửa một phần cho tới giữa tháng 11.
Một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine vào ngày 1 tháng 10, đó là các lực lượng Nga đang thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu vào các mục tiêu ở bờ Tây, sông Dnep, ở vùng Kherson, nhằm ngăn chặn kế hoạch chuẩn bị vượt sông và tiến quân của lực lượng Ukraine. Trước đó, một nguồn tin cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đồng ý với Anh và Mỹ về việc tiến hành một cuộc tấn công ở khu vực Kherson và Zaporizhia vào đầu tháng 10.
Thống đốc Nga Alexander Bogomaz thông báo một trạm biến áp điện ở vùng Payan của Nga đã bị tấn công vào sáng 30 tháng 9, gây mất điện tại một ngôi làng cách biên giới Ukraine khoảng 20 km về phía bắc, đồng thời cho biết không có thương vong sau vụ việc và các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã làm việc tại hiện trường. Quan chức Nga không chia sẻ thêm thông tin chi tiết về vụ việc hoặc xác nhận liệu vụ tấn công có phải do máy bay không người lái gây ra hay không.
Ngày 30 tháng 9, Tổng thư ký của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg bày tỏ tin tưởng rằng Ba Lan và Ukraine sẽ giải quyết những khác biệt và Ba Lan sẽ duy trì nguồn cung cấp vũ khí cho nước láng giềng phía đông. Trước đó hồi đầu tháng 9, Ba Lan vốn là một trong những đồng minh trung thành nhất của Ukraine, tuyên bố sẽ ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Động thái này diễn ra sau tranh chấp về việc nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine vào Ba Lan, mà Warsaw ra lệnh cấm vận với lý do làm tổn hại đến lợi ích của nông dân Ba Lan.
Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh mới yêu cầu 130.000 nam giới thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong kỳ tuyển quân mùa thu. Theo đó, quân đội Nga từ đầu tháng 10 đến 31 tháng 12 được phép gọi nam giới từ 18 đến 27 tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 12 tháng. Đây là đợt tuyển quân thứ hai của Nga trong năm, cùng với 147.000 quân nhân đã nhập ngũ hồi đầu năm. Bộ Quốc phòng Nga sẽ tổng cộng có 277.000 lính nghĩa vụ trong năm 2023.
Ngày 30 tháng 9, Slovakia tiến hành cuộc bầu cử hội đồng nhà nước quốc hội trước thời hạn. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Đảng Dân Chủ Xã hội SME của cựu Thủ tướng Robert Fico và phong trào cấp tiến Slovakia của Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Michael Šimečka dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ của cử tri. Giới phân tích nhận định, kết quả cuộc bầu cử và việc thành lập chính phủ mới ở Slovakia sẽ ảnh hưởng lớn tới chính sách đối ngoại của quốc gia Trung Âu với 5,5 triệu dân này.
Đại sứ quán Afghanistan tại Ấn Độ rạng sáng nay thông báo đóng cửa, dừng hoạt động với lý do chế độ Taliban thiếu nguồn lực và không đáp ứng được lợi ích của Afghanistan. Tuyên bố của Đại sứ quán Afghanistan tại Ấn Độ khẳng định các cơ quan lãnh sự làm việc theo hướng dẫn và ngân sách từ Kabul không phù hợp với mục tiêu của một chính phủ hợp pháp được dân bầu mà phục vụ lợi ích của một chế độ bất hợp pháp.
Ngày 30 tháng 9, đài truyền hình ZBC cho biết tai nạn xảy ra tại một mỏ vàng trái phép ở Zimbabwe đã làm cho 3 người thiệt mạng và 18 người có thể bị chôn vùi. Theo giới chức địa phương, thi thể các nạn nhân đã được đưa ra khỏi mỏ Bayhorse ở Chegutu. Hoạt động tìm kiếm cứu hộ cứu nạn những người còn mất tích diễn ra hết sức khẩn trương. Quốc gia phía Nam Châu Phi này có trữ lượng lớn bạch kim, kim cương, vàng, than đá và đồng. Do nền kinh tế suy thoái, hoạt động khai thác trái phép trở nên tràn lan và thường không đảm bảo an toàn.
Ngày 30 tháng 9, lực lượng bảo vệ bờ biển Italia thông báo đã giải cứu thành công 177 người mắc kẹt trong một chiếc phà đang bốc cháy trên biển. Trong quá trình giải cứu, lực lượng bảo vệ bờ biển Italia đã sử dụng máy bay để dập lửa trên phà. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ngọn lửa bùng phát trong khoang động cơ của tàu này vào tối ngày 29 tháng 9.
Phát biểu với báo giới vào ngày 30 tháng 9, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết số lượng người tị nạn hướng tới Đức hiện tại là quá lớn. Hơn 70% tổng số người tị nạn đến nước này chưa được đăng ký trước đó, mặc dù hầu như họ đều đã đến một quốc gia khác trong Liên minh châu Âu EU trước khi đến với Đức. Ông nhấn mạnh điều này sẽ không thể tiếp tục kéo dài. Thủ tướng Scholz khẳng định nước này ủng hộ việc bảo vệ biên giới bên ngoài của EU. Trong liên minh, Đức đang tiếp tục phối hợp với Áo để triển khai các biện pháp an ninh biên giới bổ sung. Đức cũng thống nhất với Thụy Sĩ và Séc về các biện pháp kiểm soát biên giới chung và tăng cường kiểm soát biên giới với Ba Lan.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Ở nội dung boxing tại ASEAN 19, Lê Diễm Quỳnh đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Nepal Rana Saraswati với tỷ số 4-1 để giành quyền vào bán kết hạng cân 75kg nữ. Kết quả này giúp đại diện Việt Nam ít nhất sẽ có thêm một huy chương đồng và trận bán kết sẽ diễn ra ngày 3 tháng 10. Môn điền kinh đã có ngày thi đấu đầu tiên tại Á vận hội. Ở cự ly chạy 400m nữ, Việt Nam có hai đại diện là Ánh Thục và Minh Hạnh vào chung kết. Tuy nhiên, chúng ta đã không giành được huy chương, Minh Hạnh xếp thứ 6, còn Ánh Thục chỉ đứng thứ 8. Trong khi đó, ở chung kết nội dung 100m nữ, Trần Thị Yến Nhi đã về đích thứ 8 trên 8 với thành tích 11:58. Ba vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về các vận động viên Trung Quốc, Singapore và Bahrain. Nhiều nội dung thi đấu ở nhóm 1, nhóm các môn thể thao có thể giành huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại. Tuy nhiên, các vận động viên của chúng ta đã thi đấu chưa đúng với phong độ. Bước sang ngày thi đấu hôm nay, thể thao Việt Nam có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao như Nguyễn Thị Ánh môn điền kinh, Trịnh Văn Vinh môn cử tạ, Ánh Nguyệt môn bắn cung. Ba kỳ thủ cờ tướng Thanh Bảo, Nhật Quang, Hoàng Yến cũng có nhiều cơ hội lọt vào chung kết và giành thành tích tốt ở nội dung cờ tướng đồng đội nam nữ. Ở trận đấu với Bournemouth tại vòng 7 ngoại hạng Anh, Arsenal đã có bàn thắng ngay phút thứ 17 bằng pha đánh đầu của Bukayo Saka. Phút 44, Mas Aaron phạm lỗi trong vòng cấm, tạo cơ hội cho Odegaard ghi bàn nhân đôi cách biệt. Hiệp 2 bắt đầu, người hâm mộ ngạc nhiên khi thấy Kai Havertz là người thực hiện cú phạt đền sau pha phạm lỗi của Ryan Christie nâng tỷ số lên 3-0. bọn Neymar chơi yếu thế hơn hẳn và không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào ở lần chạm trán này. Ben White tiếp tục điền tên vào bảng điện tử ở phút bù giờ thứ 2, ấn định thắng đậm 4-0 cho Arsenal. Thắng lợi quan trọng này giúp Arsenal tạm leo lên nhì bảng với 17 điểm, kém đội đầu bảng Man City đúng 1 điểm.
Dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay, các khu vực ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rông, cục bộ có nơi mưa to, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết thủ đô Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoàng Long Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình thời sự sau.